sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Vâng, chúng ta đại khái nói thêm đôi chút về vấn đề tu tập của đạo Phật. Thì khi học kinh thì thường thường mình sẽ thấy trong kinh kèm theo vấn đề tu hành như thế nào. Thì cái kỳ trước chúng ta có nói về thời Đức Phật, có một điều đặc biệt chúng ta hầu như không thấy Đức Phật có một đạo tràng nào đó để đại diện cho các đệ tử. Mà thời ngày nay thì chúng ta thấy nào là Phật học viện, nào là thiền viện, tu viện. Đôi khi mình cũng dùng cái tên là đạo tràng. Các đạo tràng tu tập tu học đủ. Thì chúng ta cũng đủ thấy sự khác biệt giữa thời Đức Phật với thời nay. Thực sự nói đến tu hành thì nó cũng nếu mà mình chỉ hỏi ý kiến người ngày nay mà mình hỏi ý kiến về sự tu hành thì cũng phức tạp lắm. Có nhiều vị bảo là cứ coi Đức Phật tu sao mình tu như vậy. Nhưng mà thì thực sự ra thì điều đó không phải đơn giản. Có nhiều vị thì cảm thấy nói một cách tu này tu khác thì sau này mình kêu là các pháp môn, và nó rất là nhiều. Thì bữa trước khi kết thúc chúng ta cũng đã được nghe qua là nếu mà theo giáo lý của Đại Thừa Phật Giáo thì pháp môn trở nên vô lượng. Do đó mà chúng ta có thể hỏi cách tu ngày nay nó thành vô lượng, nó thành đủ mặt. Nhưng chúng ta cũng được nghe qua căn bản của pháp môn tu tập, cái tinh thần, cái đường hướng của pháp môn tu tập luôn luôn đó là cái tinh thần thoát ly, giải thoát. Mà chúng ta dùng cái chữ một cách gọi là dễ hiểu nhất mà cũng thấp nhất, cấp thấp nhất, chúng ta nói quy Tam Bảo, quy Phật Pháp Tăng. Còn ngoài ra nữa thì nói một cách mà bắt đầu nó hiện rõ ra cái sự tu hành hơn, chúng ta nói là xuất gia. Ngày nay mình cũng gieo duyên xuất gia chẳng hạn vậy. Lắm lúc thì chúng ta chỉ nghĩ đơn giản là xuất gia giống như mấy thầy trong chùa gieo cái duyên vào chùa, ở ông đó tụng kinh niệm Phật, thì chúng ta nghĩ là tu đơn giản là tụng kinh niệm Phật ở trong chùa, phụng sự chùa. Lâu lâu chúng ta thấy có vị ở tôi tu chuyên tu tịnh độ, có vị ở tôi tu thiền. Vậy thì mỗi vị nói một cái cách tu như vậy. Còn cái thông thường chúng ta nói xuất gia chúng ta nghĩ như vậy. Nhưng mà chúng ta cũng đã được nghe qua là cái đường hướng tinh thần luôn luôn làm nền tảng, tức là luôn luôn làm cái chất liệu chính. Chất liệu chính để cho tất cả mọi hoạt động nói chung á, tức là mọi nghiệp của chúng ta nó trở thành ra con đường đạo, gọi là đạo đế, nó trở thành một hành động tu hành, thì nó thực sự nó là sự cái ý nghĩa giải thoát, thoát ly. Cái cứu cánh nó kêu là giải thoát. Đức Phật có thể dùng những cái chữ nữa mình nghe như là thoát ly, viễn ly. Viễn là xa, ly là lìa. Thoát ly là thoát ly và lìa khỏi. Hay là yếm ly, tức là ngao ngán và lìa khỏi. Đồng thời nói một cách cụ thể đó là xuất gia. Và trên cái chiều hướng là cả thân tâm đều xuất ra, thân tâm đều ra khỏi ra khỏi cái nhà. Cái nhà là cái chỗ ở của mình. Chỗ ở của mình nó từ cái nói trên cái mặt ngoài thì đầu tiên hết là cái nhà của mình, cái bốn bức tường và cái mái, cái nền, cái cửa. Rồi đến gần hơn nữa đó là cha mẹ, đó là vợ con, đó là thân bằng quyến thuộc. Rồi ta bước ra khỏi cái nhà hơn nữa, đó là xã hội, mặt ngoài, mặt trong nó là sự liên hệ với tất cả những cái sinh hoạt của xã hội. Bước ra khỏi đó hơn nữa, đó là quốc gia, là dân tộc. Bước ra khỏi đó hơn nữa, đó là thế giới và loài người. Thì tất cả cái đó gọi là gia. Bước xa hơn nữa, tức là mình càng học vào, mình càng rõ thế nào là gia, thì thấy nó đến ba cõi. Thoát ra khỏi ba cõi như vậy thì gọi là xuất gia. Vì vậy với cái tinh thần như vậy á, thì chúng ta sẽ biến tất cả các hoạt động thân khẩu ý của mình dưới sự hướng dẫn của Pháp Phật trở thành tu hành, trở thành sự tu tập. Thế và thời Đức Phật á, các vị mà họ xuất gia đó, nó có điều, đây là những điều mà chúng ta để nhận định trong đạo Phật cần cái sự nhận xét để mà mình có thể được khai mở ra cái biết, cái hiểu, gọi là trí huệ, ít nhiều tương ứng với trí huệ. Thì thời Đức Phật khi xuất gia rồi, Đức Phật đâu có dạy những cái pháp xuất gia. Chúng ta thấy có điều là các vị mà xuất gia thời Đức Phật đó, mình có thể phân ra làm hai những vị đầu tiên hết. Những vị đệ tử đầu tiên là các bậc thánh, nghe Phật thuyết pháp, rồi đắc đạo, thấy là chân lý, mà chân lý đây là tứ đế, rồi các vị đó xin Phật xuất gia. Thì khi Phật chấp nhận cho các vị đó xuất gia, thì đó mình thấy rõ là điều đầu tiên là các vị đó thấy là chân lý. Khi thấy ra chân lý thì tất cả thân tâm của các vị đó nó thoát ra khỏi ba cõi. Cho nên các vị đó hoàn toàn đúng với cái ý nghĩa của xuất gia. Không còn gì phải học thêm nữa về xuất gia. Không còn gì phải làm thêm nữa để mà gọi là xuất gia. Đã đạt được đến cái chỗ cứu cánh của xuất gia. Thế cho nên Đức Phật chấp nhận các vị đó không còn ở trong cõi này và đúng là người xuất gia. Cho nên các vị đó thỉnh cầu một cái là Đức Phật chấp nhận ngay. Chấp nhận bằng cách nào? Đức Phật nói lên cái câu thiện lai tỳ khưu. Thiện là hay, là khéo, là giỏi, là thiện, tốt, lành. Lai là lại. Tỳ khưu là những vị đệ tử của Phật. Những vị đệ tử đó là đã thoát ly khỏi tất cả mọi phiền não, tức là diệt được giặc phiền não. Những vị đó không còn bất cứ một cái sợ hãi nào, tức là một cái sự đe dọa nào ở bên trong của mình đối với cái cuộc sống này. Từ tất cả mọi cái thế lực của thế gian cho đến cái cuối cùng đáng sợ nhất là sự chết, các vị đó hoàn toàn không còn bị cái sự khủng bố đe dọa gì nữa. Các vị đã thấy rõ và thoát khỏi tất cả. Các vị nó không còn bất cứ một cái tâm ác nào, một cái điều ác nào, một cái làm sai lầm nào nữa khi mà còn hơi thở, còn sống ở trong thế gian này. Cho nên đúng là con người xuất gia. Bởi vì tất cả những sự sợ hãi và những sự sai lầm, những điều ác, những điều không hay, nó đều phát xuất từ cái tâm chấp trước vào thế gian này. Giờ đây các vị đó đúng nghĩa xuất gia rồi. Cho nên Đức Phật nói là thiện lai tỳ khưu. Tức là các ông hãy đến đây. Chứ chữ lai đó là đến với ta. Không phải là để làm một cái sở hữu lệ thuộc. Đến với ta là đến với con đường mà ta đang đi. Đến cái con đường mà ta đã đi và ta đã thành tựu. Hãy đến con đường đó là lai. Mà đến như vậy nó là phải nói là hy hữu vô cùng và thật là hay, thật là lành, cho nên kêu là thiện lai. toàn thiện, con đường nó toàn thiện, và cái sự mà bước chân lên cái con đường đó của các vị ấy, nó hoàn toàn là tối thiện viên mãn. Cho nên kêu là thiện lai tỳ khưu. Đức Phật không có truyền giới, không có lập đại giới đàn, chỉ nói là một câu như vậy, các bậc đó trở thành ra là các người xuất gia. Và trong lúc đó các vị đó đã hoàn toàn, trước đó đã là những người được kêu là sa môn, là những người đã xuất gia rồi, sống trong rừng tu tập, nói đại khái đại biểu như nhóm năm ngài Kiều Trần Như tu tập cái pháp tu khổ hành, nhưng chưa được gọi là xuất gia. Khi mà rõ ra chân lý rồi mới xin với Phật xuất gia. Xuất gia đó, xuất gia là xuất gia theo đúng cái pháp của Phật. Cho nên Đức Phật chấp nhận, từ đó mà thành lập nên cái pháp xuất gia của Đức Phật. Pháp xuất gia đó được thành tựu bởi những điều kiện. Thứ nhất là sự chứng đạt ra chân lý. Chứng đạt ra một cái chân lý gọi là xuất thế gian, thoát ly ra khỏi thế gian này. Cái chân lý đó nó làm nền tảng cho cái ý nghĩa xuất gia. À, sau đó chỉ cần một câu nói vỏn vẹn của Đức Phật, đó là cái nghi thức để xuất gia. À, đó là thiện lai tỳ khưu. Ở trong kinh ta có thể nói giải thích nhiều cái mình nghe có thể nó gọi là hơi khác thường. Đó là khi mà Đức Phật nói thiện lai tỳ khưu một cái, thì tự động nếu vị nào mà đã gọi là cạo đầu rồi thì có thể khỏi cạo nữa. Nhưng mà mình cũng biết là thời đó các vị xuất gia tu tập mà không theo Đức Phật đó, các vị xuất gia như vậy là chỉ có bỏ nhà vào rừng núi rồi cứ vậy tu, chứ không có cái nghĩa xuống tóc. Thành ra các vị xuất gia đó kêu là ngoại đạo, các vị đó vẫn còn đầy tóc trên đầu. Mà khi mà Đức Phật nói câu thiện lai tỳ khưu thì tự động râu tóc gì biến mất hết. Đó là điều khác lạ, một cái năng lực phi thường. Đôi khi người đọc kinh không muốn để ý đến chuyện đó vì cảm thấy hoang đường. Nhưng mà chúng ta chưa đạt đến cái trình độ mà giải thoát đó. Chúng ta, cái tâm linh của chúng ta, cái tình, cái gọi là cái tâm thức của chúng ta nó chưa đạt đến trình độ đó, thành ra chúng ta chưa thấy nhiều điều khác lạ hiện tiền bao giờ hết. Thành ra chính vì vậy mà đôi khi chúng ta nghe kinh Phật đó, thì chúng ta mới thấy mở đầu ra bao giờ cũng như thị ngã văn. Như thị đó là chứng nhận được là tôi tin đúng như vậy, giải thích như vậy. Thành ra bắt đầu vào kinh là điều kiện chúng ta phải tin. Đức Phật độ chúng sinh bằng nhân duyên. Người nhân duyên có nghĩa người nào có thể độ được thì độ. Đức Phật không lập ra một cơ quan nghiên cứu tìm hiểu các con người, các tôn giáo khác, rồi tìm phương cách này nọ để truyền đạo theo cái lối đó, gọi là thế gian tính đó. Đức Phật độ người theo cái duyên của người đó được độ, có thể độ được. Rõ ràng như vậy, Đức Phật không cần đệ tử hoặc tín đồ. Rõ ràng như vậy, bất cứ người nào mà chưa có đủ duyên, người đó không biết đến Phật, và Phật cũng không màng tâm đến người đó, dù là trong cái tâm đại bi của Ngài nó bao trùm tất cả muôn loài. Những cái thái độ mà Đức Phật đến và đối xử với loài người đó, là không phải để tìm cách để tìm cách lập một thế lực, mà dựa vào cái đám đông của quần chúng để lập ra thế lực. Hoàn toàn có chuyện đó. Đức Phật độ theo nhân duyên. Vì khi Đức Phật đã độ theo nhân duyên rồi, cho nên Đức Phật nói pháp là để cho cái người có thể độ được. Vì vậy chúng mình đừng có đòi hỏi là Đức Phật phải đáp ứng mình đến một cái mức độ nào đó thì mình mới theo. Đức Phật thực mình nói câu cho dễ hiểu, không cần chúng sinh theo. Và trong suốt mình nghe những kỳ trước, trong suốt ba tăng kỳ kiếp, nhiều vô lượng kiếp mà Ngài hành Bồ Tát Đạo đó, Ngài đã làm tất cả cho chúng sinh rồi. Giờ đây mình không nên đặt cái câu hỏi là Đức Phật phải có một thái độ nào đó với mình nữa mình mới theo. Cho nên mở đầu kinh ra là phải tin. Đừng có tưởng Đạo Phật không kêu gọi lòng tin là một điều sai lầm lớn. Mà đối với Đạo Phật đó, không có tin tuyệt đối thì không vào chân lý được. Cho nên chính vậy Đức Phật mới nói Ngài A Nan mở đầu kinh bao giờ cũng là như thị ngã văn. Đó là xác nhận rằng là mình tin. Tuy rằng cái câu nói đó là từ Đức Phật ra mà Ngài A Nan nói lên. Cái chữ tôi đó là chỉ cho Ngài A Nan. Nhưng mà nó nói trước với mình một điều là mình phải tin. Tổ Long Thụ nói là tín vi năng nhập. Đó, tức là tin thì mới có thể nhập đạo được. Tín là thủ, tín là tay. Vào trong cái kho tàng mà mình không có tay để lấy thì mình không được gì hết. Vào trong kinh Phật mà không có lòng tin thì coi như không có tay để lấy được pháp bảo. Cho nên nó chỉ có khác một điều với các tôn giáo khác ở chỗ là tín để vào trong một cái kho tàng vô cùng tận, để lấy vô cùng tận châu bảo. Chứ nó không đơn giản là tín là chỉ để theo. Tín để theo. Theo một cái vị thần linh tối cao. Ra lệnh gì mình làm đấy. Tín nó không có nghĩa như vậy. Mà tín nó có nghĩa là để nghe và nhận cái pháp. Để nghe và nhận chân lý. Để nghe và nhận ra được cái nguyên lý đó. Làm khai mở cái trí huệ của mình ra. Thành ra chính như vậy cái tín ở trong Đạo Phật đó, nó đòi hỏi mình phải tin tuyệt đối, nhưng không phải là mình mê tín hay cuồng tín, mà tin tuyệt đối là để đón nhận chân lý. Bởi vì chân lý này á, mình không có thể hiểu được bằng cái tâm nghi ngờ, bằng cái sự suy luận của thế gian. Và mình chỉ có quyền và mình được quyền suy luận đến một mức độ nào thôi. Mình phải dùng lòng tin để thâm nhập. Chính đó đó mà mình thấy Đức Phật cái câu mở đầu kinh như vậy, như thị ngã văn. Và mình cũng biết rõ là thực sự ra Đức Phật rất là mạnh mẽ. Cho nên những người mà nói sao Đạo Phật không làm thế này, không làm thế nọ, không làm thế kia. Nhưng mà cái điểm căn bản trước tiên của Đạo Phật á, một người đã theo Đạo Phật thì phải theo Đức Phật. Dù mình chưa đạt đến cái năng lực như vậy, nếu như sư tử con nó không thể nào mà có được những cái lực như là sư tử cha, sư tử chúa hết á. Nhưng mà sư tử con nó vẫn sống theo cái phát triển của con sư tử cha, con sư tử chúa. Mình chưa đủ năng lực được là mình có thể vươn lên không cần ai hết. Nhưng mà mình vẫn phải sống theo cái ý nghĩa tinh thần đó. Thực sự Đức Phật không có cần thế gian này để mà cảm thấy mình có một giá trị gì. Bởi vì tất cả Đức Phật là hiện thân của chân lý, nó đã đầy đủ hết trong đó rồi. Cho nên cái người đệ tử Phật mà trước tiên không có được cái tinh thần đó, hay là không có gọi là mục tiêu hay là cái đường hướng của mình theo cái tinh thần đó, thì cái người đệ tử của Đức Phật đó nó sẽ trở thành là lang sói mà đội lốt sư tử. Người đó sẽ đầy phiền não ở bên trong nhưng mà có một vẻ thanh thoát nhàn nhã ở bên ngoài. Và chỉ theo được Đức Phật ở cái vẻ bên ngoài mà thôi. Đó là một điều mà thí dụ mình học Phật, học Pháp là mình đã nghe ở trước rồi, mà mình không đạt được cái tinh thần của cái giáo lý đó. Thì thực ra cứ việc đọc kinh mà nghe, rồi cứ việc vậy mà làm. Nhưng mà không bao giờ đó mình thâm nhập được vào cái chân ý nghĩa, cái chân tinh thần. Và mình phát nguyện là nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Luôn luôn nó mình tụng kinh phát nguyện. Không thể nào mình đạt được cái chân thật nghĩa nếu mình có cái tâm thoát ly làm nền tảng là đường hướng. Thành ra chính đó là chúng ta biết là cái ý nghĩa giải thoát trong Đạo Phật. là một cái căn bản tinh thần và đường hướng, một cái gọi là tinh chất của con đường đạo trong đạo Phật. Cái bước đầu tiên hết, cái người muốn thâm nhập thì phải như vậy. Và chúng ta cũng được nghe qua những kỳ trước rằng là chính cái người hành Bồ Tát đạo là không lìa bỏ thế gian đó, nhưng mà phải vẫn muốn cho cái con đường ở trong cuộc đời này, trong những cái sinh hoạt của thế gian này mà nó mang được đúng ý nghĩa của đạo đó, thì người đó ở bên trong phải hoàn toàn xuất ra, hoàn toàn thoát ly. Thế cho nên Bồ Tát tại gia đi chăng nữa, nếu chúng ta nghe trong Phật Pháp, cách tu tập, cái đường hướng, cái tâm tưởng của Bồ Tát tại gia, có vợ có con chăng nữa nhưng vẫn luôn luôn thoát ly. Thành ra mới bảo là quán vợ con như là oan gia, như kẻ thù, quán vợ con như là thế là những cái cạm bẫy. Cái tâm đó là cái tâm để thoát ly, không phải cái tâm để thù oán thù giận. Các cái pháp đó là để tu tập tôi luyện cái tâm, cái nền tảng tâm mình á, để trên đó thiết lập nên cái hành động cứu độ vợ con và mọi người. Đến với vợ con, có vợ con không phải để sợ vợ, không phải để chiều vợ, không phải để sợ con, không phải để lo toan. Có vợ con để cứu độ, mà muốn cứu độ, Đức Phật cho phép lấy vợ để sinh con. Nhưng muốn cứu độ phải quán vợ con như vậy, phải có cái tâm không sở hữu vợ con thì mới độ được vợ con. Thành ra đừng tưởng Bồ Tát là dễ. Chúng ta thọ Bồ Tát giới rồi mà chưa học cái gì về Bồ Tát hết á. Chúng ta chưa nếm được một cái gì của cái vị Bồ Tát hết. À, mong mình có nhân duyên được cái điều đó, được học hỏi vậy. Trở lại thì chúng ta biết là chính vì vậy mà những vị đệ tử đầu tiên của Đức Phật đó, các ngài khám phá được một cái chân lý mà hoàn toàn không dính dấp gì đến thế gian. Có nghĩa là tìm trong thế gian này nó không có, và không đâu có, và chỉ có nơi đây, một cái vị đạo sư này khai mở ra và nói lên con đường đó. Các vị đó thấy rõ là những tất cả trong tâm thức của mình á, mình đạt đến chỗ cùng cực của sự tu tập á, thì nó cũng chỉ là cõi vô sắc mà thôi. Mình đạt đến cái sự tối thiện của tâm mình á, nó cũng chỉ đến đó là hết. Và giờ đây cái vị này khai mở ra một cái lối thoát khỏi như vậy, và đến chỗ được cứu cánh viên mãn. Cho nên giờ đây nó là cái mục tiêu cũng như là cái hướng đi vững chắc cho cái ý nghĩa xuất gia. Và đồng thời cái nghĩa xuất gia đó nó được thành lập để mà bước đến cái chân lý cứu cánh đó. Vì vậy người nào mà nghe tất cả pháp Phật mà không có cái đường hướng mục tiêu đó, người nào mà tu tập pháp Phật mà không theo cái hướng đó, cái nền tảng đó, thì không thể thực sự thâm nhập Phật Pháp. Nhưng mà sau đó thì các đệ tử khác, Đức Phật mới phân các đệ tử mình ra đi để độ các đệ tử khác nữa. Thì độ bằng cách nào? Thì lúc bây giờ nó còn lại một cách nữa. Tại sau khi Đức Phật độ các vị đệ tử đầu tiên, mà sau này người ta tổng cộng lại là 1250 vị. Trong đó có ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên. Trong đó có nhóm 5 anh em ngài Kiều Trần Như. Trong đó có ngài Gia Xá. Trong đó có 3 anh em ngài Ca Diếp, nhưng không phải là Maha Ca Diếp, không phải là Đại Ca Diếp. Và trong đó có luôn cả ngài Đại Ca Diếp nữa. Nhưng mà ngài Đại Ca Diếp đến sau hơn. Thì khi mà Đức Phật độ vậy, Đức Phật mới rải ra cho đi khắp mọi nơi để tiếp tục độ người ta nữa. Nhưng mà độ người ta bằng cách nào? Lúc đó thuyết pháp ra nhưng mà không có nói là thiện lai tỳ khưu. Chỉ có một mình Đức Phật mới có thể gọi là nói lên cái câu đó, tức là ấn chứng. Ấn chứng rằng, nói ra rõ ràng là ông đúng là một người giải thoát. Ông đúng là một người xuất gia đạt đến cứu cánh rồi. Đó là cái câu ấn chứng như vậy đó. Chỉ có Đức Phật mới có thể ấn chứng. Thành ra các vị đệ tử của ngài dù là bậc thánh rồi, nhưng mà cũng không thể nói lên cái lời ấn chứng thực sự như vậy được. Cho nên chính vì vậy các vị đó sẽ độ người ta bằng cái câu nói là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Khi một người nào nói quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, sau khi đã nghe Pháp rồi, hoặc có thể sau khi thấy thân tướng, thấy oai nghi của các vị Thánh Tăng đó, mà phát cái tâm muốn theo đạo, thì nói lên ba câu như vậy thì sẽ trở thành người xuất gia. Mà chỉ cần với cái một cái tư lương đó thôi, rồi bắt đầu tu tập, dựa trên cái tinh thần và khuynh hướng đó thôi bắt đầu tu tập, thì cái tu tập đầu tiên á, mình cũng thấy Đức Phật không có nói là pháp môn nào hết á. Đức Phật không nói hãy ngồi như vậy, hãy hít thở như vậy, hãy đi đứng như vậy, hãy quán tưởng như vậy, không có. Mà chỉ thấy Đức Phật nói lên pháp. Nếu mà mình nói theo chữ dễ hiểu, mình thường dùng chữ đời chẳng hạn, Đức Phật sẽ nói đời này là thường hay là vô thường. Các vị nó sẽ quan sát và trả lời đời này là vô thường. Thì Đức Phật hỏi tiếp, nếu vô thường á, thì là khổ hay là sướng? Các vị đó sẽ quan sát và nói tiếp là khổ. Đức Phật hỏi tiếp, nếu là khổ như vậy thì có thể nào nó là ngã hay là nó vô ngã? Các vị đó sẽ nói tiếp, quan sát nó, cho nên nó vô ngã. Khi Đức Phật nói cái pháp đó ra, khổ đế, thì từ từ Đức Phật thuyết thêm về tập đế, diệt đế và đạo đế. Hoặc đôi khi chỉ cần nói khổ đế ra, các vị đó bèn chứng ngộ. Chúng ta ngày nay có nghe đi nghe lại, tụng tới tụng lui chăng nữa xong á, thì chúng ta cũng không có thấy chứng ngộ, mà thấy nó ngộ ngộ. Thì mình mới phải nhận xét là các vị đó đã là những vị bỏ tất cả, nhưng không có tìm ra lối thoát. Nếu mà ở trong cái thế gian này á, nó có một cái chỗ nào đúng là chân lý á, thì mình đâu cần phải bỏ tất cả. Mình ở trong thế gian có nghĩa mình ở đời sống tại gia. Nó có chỗ nào là chân lý? Thí dụ ngày nay nhà thương là chân lý, y khoa là chân lý, bởi vì nơi đó chữa được bệnh tật cho con người. Rồi tiền bạc là chân lý, cho nên kinh tế nó là chân lý. Nếu nó là chân lý thì mình sẽ hoàn toàn tự tại và thoát khổ, không lo âu, không sợ hãi, và mình cứ nương vào đó là mình thành đạt được cứu cánh giải thoát. Nếu mà mình thấy không phải như vậy thì mình phải bỏ nó để đi tìm cái cứu cánh chứ. Mà rốt cuộc bỏ hết rồi, vào trong rừng núi rồi, bắt đầu tìm nó vào tận trong tâm, tìm vào tận thâm sâu trong tâm rồi á, thực sự tìm mãi tìm hoài thì chỉ thấy một điều là nó có thể hơn người khác, nó có thể kéo dài một cái sự an lạc nào đó. Mình cũng biết rằng là khi mà mình nghe một cái vị sa môn mà họ bỏ tất cả cái đời sống xã hội này á, để họ vào rừng á, thì mình đã thấy họ có một cái thắng lợi mà mình cũng có được, và mình thấy mình phải kính phục. Đó là cái chuyện ở một mình trong rừng núi, ai ở được cái điều đó, lạnh rét, muỗi mỏng, ăn uống cái gì, nước ở đó mình mà uống vô là sình bụng, độc khí tùm lum hết á. Rồi nào không, ban đêm nó như thế nào, rồi quỷ thần nó ra làm sao mà họ có thể sống được. Mình đủ thấy họ hơn mình quá rồi. Họ muốn sống được cái đó, mà nếu trong tâm của họ mà nó có sự sợ hãi, làm sao sống được? Mà nếu, tại sao họ có sự sợ hãi? Nếu mà họ còn có sở hữu, nếu mà cái tâm mà thoát ly đi kiếm chân lý nó không mạnh, nếu mà họ không có cái tâm là quay trở về còn nguy hiểm hơn trong rừng nữa, thì họ phải bỏ rừng chứ. Tại vì con người đi tìm cái giải thoát là tìm cái an toàn mà. Nếu vào rừng núi mà thấy nó bất toàn quá, từ cái y phục của mình, đồ ăn cho đến mọi cái bất toàn, mà mình thấy ở trong xã hội nó an toàn hơn, thì ai vào rừng ngồi được nữa. Cho nên trước tiên hết đó, phải có cái tâm thoát ly ra khỏi cái thế giới mà người ta kêu an toàn. Mà muốn vậy thì phải thấy ra được những cái đó không cứu cánh. Đó là cái tinh thần thoát ly như vậy. Phải có cái tâm thoát ly thì mới ở trong rừng núi được. Mà ở trong rừng núi mà không có tâm thoát ly nữa đó, thì là rừng núi bế tắc. Rừng núi bế tắc thì phải bỏ rừng núi đi nữa chứ. À, đi đâu nữa đây? Các vị đó sẽ từ từ nghĩ là hết chỗ đi rồi. Lên đến chỗ núi cao nhất rồi. Tuyết rơi thì nó... À, mình có thể tưởng tượng như ngài Miraripa đó, tổ của bên Mật Tông Tây Tạng đó, sống cả chục năm trời ở trên núi tuyết, không có một mảnh áo trên thân, với cái nhiệt độ lạnh như vậy. Thì mình có thể nào tưởng tượng nổi không? Thành ra chính vì vậy đó, mình biết rằng là những cái năng lực tu hành đó nó từ đâu nó ra và cái tinh thần của họ là gì. À, mình có thể kêu họ là bậc thánh, nhưng mà đối với đạo Phật đúng vậy, nhưng mà thánh đây không có nghĩa là tự nhiên trời sinh ra có cái năng lực đó. Nó không có nghĩa là tự nhiên là cái người đó là một cái loài ở đâu xuất hiện khác loài người. Mà trái lại, mình nghe cuộc đời của ngài Miraripa đó là đau khổ vì cái sự đàn áp của ông chú, rồi cũng nổi cái tâm sân hận để trả thù, rồi sau đó hối hận mà đi tu tập, là một con người có đầy hỉ nộ ái ố giống như mình. Đấy. À, đầy như vậy hết mà vì nó tu tập như thế nào mà có thể được như vậy, nếu không có cái tâm thoát ly, không có cái tâm xuất ra. Cho nên mình biết là nền tảng tinh thần, cái năng lực để mà có thể đi vào con đường đạo chân lý đó chính là cái tâm thoát ly, cái tâm xuất ra. Vì thế đó mà các vị sa môn họ đi tu được như vậy đó, và họ đã tìm bằng mọi cách, họ lấy tất cả những cái năng lực, cái niềm an lạc, cái ý nghĩa của sự tu tập giải thoát nó từ bên trong mà ra, chứ nó không ở bên ngoài nữa, mà họ vẫn chưa có thể cứu cánh thoát được. Giờ đây gặp Đức Phật, Đức Phật đạt được cứu cánh, mở ra được cái lối thoát cho họ, mở ra được cái bế tắc, cái câu hỏi cuối cùng mà không ai có thể trả lời được, làm sao để mà thực sự thoát ly, làm sao để vĩnh viễn và chắc chắn thấy rõ ở bên trong mình như vậy. Bây giờ Đức Phật đạt được cái chỗ đó. Vì vậy cho nên chúng ta thấy một cách rõ ràng, cứ phân tích vậy mình đủ biết rằng là tu đạo Phật không có đơn giản. Và mình không có nên nói một cái cách đơn giản là mình cứ nhìn Đức Phật đó mà tu là chúng. Thực sự mình không có tu nổi như vậy. Mình chưa đủ sức như vậy. Và mình muốn có cái sức lực đó, mình phải khai triển, huân tập từ từ. Và cái sức lực đó nó lấy từ đâu? Nó lấy từ cái tâm nguyện thoát ly ấy. Thì mình mới biết chuyện ngày ra xá là chỉ vì nhà giàu vô cùng ấy, mà chỉ vì ban đêm ấy, giống như là Đức Phật lúc còn làm thái tử ấy. Ngày thức dậy, ngày thấy tất cả những cái người hầu nữ của ngài ấy, nằm la liệt ngổn ngang một cái cách rất là bất tịnh, ngài cảm thấy ngao ngán vô cùng. Đời của con người ấy, một người trẻ tuổi giàu có thì tất cả cái hưởng thụ nó nằm ở chỗ đó, và giờ đây nhìn thấy vậy ấy, tự nhiên ngài cảm thấy cả thế giới thì sụp đổ. Ngài la lên một chút rồi ngài cảm thấy đời mình là cả một cái tai họa. Cái mà con người vẫn thấy đó là cái hưởng thụ mà đặt trên nhất nhất ở thế gian này, tức là mình giàu có và có thể hưởng thụ cái vấn đề nam nữ đó, ngài thấy nó sụp đổ. Cho nên chính vì vậy đó mà ngài mới la lên là tai họa đến nơi, ngài không biết cách thoát nó như thế nào hết. Nhưng mà do cái nhìn thấy như vậy đó mà cho nên nó có một cái năng lực chiêu cảm, đâu có biết Đức Phật là ai. Lúc đó Đức Phật mới bắt đầu, mới độ được năm ngày nhóm năm ngày Kiều Trần Như, mà ngài cứ vậy đi bộ mà đi băng qua sông Hằng. Cứ thế mà đi, đi cho đến chỗ của Đức Phật và được nghe pháp và thành thánh quả là nhờ cái tâm thoát ly đó. Thoát ly một cách trọn vẹn, tuy rằng nó lấy ra một khía cạnh thôi, tại vì ai ở cuộc đời này nữa mình vẫn thuộc về cõi dục, cho nên mình có được danh vọng, được tiền tài, được chức tước, được gì chăng nữa thì cái hưởng của mình ấy, nó vẫn là cái hưởng của người nam người nữ. Mà giờ đây thấy chính cái đó nó sụp đổ hoàn toàn. Cho nên cái tâm thoát ly của ngài ấy, nó trở nên viên mãn. Thoát ly ra khỏi thế gian này, nhưng mà không biết cái lối đi để về đâu hết. xưa nay chưa nghĩ đến cái sự ngoài cái cuộc sống, ngoài những cái hưởng thụ đó, nó có một cái nơi an toàn thực sự và vĩnh viễn, chưa hề biết cái đó, thành ra nó trở nên rơi vào trạng thái u sầu, khổ đau. Đến khi nghe Đức Phật thuyết về tứ đế xong á, là bắt đầu thoát ly. Rồi Đức Phật nói thêm khuyết lệ, ngài mới phát tâm xuất gia. Thế thì mới biết là cái xuất gia thời đó của Đức Phật á, là căn bản của cái sự xuất gia, của năng lực xuất gia, của con đường xuất gia đó, của sự mà hứa hẹn là sẽ thành tựu, đó chính là cái tinh thần xuất gia thoát ly. Thành ra nếu người nào mà đạt được cái tinh thần đó rồi á, người đó có quyền, không cần phải ở bên cạnh Đức Phật, cứ dựa trên đó mà tu tập. Dựa trên đó đó mà bỏ, xả, bỏ, xả, bỏ. Và bao giờ xả bỏ đến cái mức độ mà thấy là như thể mình thoát hết thì sẽ có Phật ấn chứng. Thành ra thấy rõ là pháp Phật thuyết rất đơn giản, rất ư là đơn giản. Chỉ có nói là vô thường, khổ, vô ngã. Không giải thích gì nhiều hết. Giới luật của Đức Phật thời đó, ngày nay mình xuất gia là thọ giới. Giới luật của Đức Phật thời đó, cứ mỗi nửa tháng Bồ Tát, Đức Phật chỉ đọc lên một bài kệ. Kệ đó là mình hãy giữ lấy miệng của mình, hãy thanh tịnh cái ý của mình, thân mình đừng có làm tất cả mọi điều ác. Nếu ai mà thực hành được ba cái nghiệp thanh tịnh như vậy là người đó đắc được cái đạo giải thoát. Đọc bài kệ vậy rồi giải tán. Ngày nay Bồ Tát của chúng ta thôi nào là hương trầm khói nghi ngút bay, rồi vào tụng niệm đủ thứ, rồi bắt đầu đọc xong cũng phải tiếng đồng hồ. Phật hợp tăng về đọc lên bài kệ thôi, cái gì cũng đơn giản hết mà thành tựu viên mãn đến kết quả đó. Thành ra giờ nếu hỏi chọn Phật tu sao, cứ theo đúng Đức Phật tu, trời đơn giản vô cùng. Từ cái cách xuất gia, cách Bồ Tát, rồi xong rồi đó, là các vị đó cứ sống trong cái cuộc sống đó, cái sinh hoạt đó, thì mình đủ thấy rằng là thực sự bởi vì cái tinh thần xuất gia thời Đức Phật quá mạnh, quá chính xác, cho nên sự thành tựu nó rất mau lẹ. Ngày nay mình phát nguyện xuất gia, nhưng cái tâm xuất gia, cái đường hướng xuất gia, cái ý nghĩa xuất gia nó mù mờ vô cùng. Mình chỉ biết xuất gia là có một cái áo mặc bên ngoài thôi, và có một cái nếp sinh hoạt ở trong một cái ngôi chùa thôi. Mình nghĩ đó là xong rồi. Mình không đạt được, trong tâm mình nó không đạt được cái ý nghĩa của xuất gia. Thế cho nên nó ngày qua tháng lại, kiếp qua kiếp loại, mình cũng không đạt được cứu cánh của con đường đạo đó nữa. Cho nên vì vậy ngày nay cần phải học hỏi thêm rất nhiều, phân giải thêm rất nhiều, hiểu ra rất nhiều. Mà không những cái đó, đó thì ngay thời Đức Phật, sau một thời gian mà trong luật thường nói là sau 12 năm trời, thì bắt đầu các đệ tử Phật đó bắt đầu phạm vào những cái điều không hay, cho nên Đức Phật mới đặt giới ra để ngăn chặn lại. Thì từ đó trở đi Đức Phật bắt đầu nói như vậy đó là không đúng, như vậy đó là không hay. Các đệ tử càng về sau này đó, họ càng có thể dễ phạm. Thì khi họ nghe Đức Phật nói câu đó đó, họ bèn ngưng lại. Mà lý do mà phạm vô như vậy đó, bởi vì cái tinh thần mà thoát ly nó chưa có rốt ráo, nó vẫn còn có một phần lưu luyến nào đó với cuộc sống, bởi vì nó chưa thấy rõ là cái cuộc sống này hoàn toàn không phải là cái nơi an ổn. Do còn một chút lưu luyến nào đó cho nên duyên nó tới có thể phạm. Cho nên Đức Phật bắt đầu lập giới. Ngoài ra nữa, khi mà Đức Phật bắt đầu độ những người có duyên, mà những người có duyên đó nằm trong đủ mọi thành phần, mọi giai cấp của cái văn hóa, cái xứ Ấn Độ hết. Có những người có duyên nằm ngay trong ngoại đạo, có những người có duyên nằm ở trong hàng vương giả, có những người có duyên nằm ở trong những bậc thương nhân, những người cùi hủi ăn mày ăn xin, những kẻ cướp bóc, Cho nên bắt đầu là cái thuyết pháp của Đức Phật nó bắt đầu phát triển ra. Nhưng mà căn bản vẫn là sau khi nghe pháp rồi là xuất gia. Xuất gia đó nơi thân tâm, tâm của mình đã thấy chân lý, là tự động cái chân lý nó đưa tâm mình đến chỗ thoát ly đi. Và cái thân của mình nó phải thực hành theo, hai cái nó phối hợp lại, thì từ từ cái trí huệ, cái ánh sáng chân lý nó sẽ khai sáng. Cho nên đó là cái con đường đạo của Đức Phật. Thì ra Đức Phật là cái người khai đạo, đạo Phật là một con đường. Và về sau này mình thường hay nhấn mạnh vào sự tu tập. Nhưng mà mình cứ nghe trong đạo Phật nói đạo Phật, đạo là con đường để đi, Phật là giác ngộ, Đức Phật thuyết pháp, khai mở chúng sinh. Thực ra mình không nghe nói Đức Phật dạy tu tập thiền định, Đức Phật không nghe nói dạy kỹ thuật này, dạy kỹ thuật khác. Đức Phật không đem lại một kỹ thuật gì hết. Khi mà cái năng lực ở trong tâm thức của mình á, nó bất cùng tận và nó là tất cả nền tảng của mọi kỹ thuật, tại sao mình không khai nó ra? Mình cứ đi lo học một cái phương pháp này phương pháp kia và mình cho cái đó cụ thể và thực tế. Thành ra chính vì vậy đó, mình thấy đạo Phật nói thẳng như vậy. Người ta vẫn nói là nói đến đạo Phật không thể không nói đến thiền định, nhưng mà rõ ràng Đức Phật nói là thuyết pháp. Đức Phật là bậc đạo sư, Đức Phật không phải là một thiền sư. Đức Phật không dạy thiền, Đức Phật chỉ ra con đường đạo. Và cứu cánh con đường đạo không phải là thiền định mà là trí huệ, giác ngộ. Thành ra như vậy chúng ta rõ ràng là chỉ lo hỏi cái ngón tay đâu mà không có lo hỏi mặt trăng ở đâu. Thành ra ai cũng nói tu thế nào mà không chịu hiểu cho nó chính xác, không chịu có chính kiến, mà cứ nghĩ rằng là mình nghĩ như thế đó là đủ rồi, đủ hiểu rồi, đủ biết rồi, bây giờ tu làm sao. Cho nên chính vì vậy đó mà chúng ta phải nói là đạo Phật có cả một cái kho tàng để học hỏi, để hiểu biết. Tại sao mình cứ bỏ lơ? Mình chỉ muốn là thủ đắc được một cái kỹ thuật nào đó. Lý do là bởi vì chúng ta nghĩ là mình có thể, có một số nghĩ là tu nó mới oai, và sở đắc được một cái pháp môn tu nào đó thì mình mới cảm thấy như là mình là một người chuyên môn, mình mới cảm thấy mình có thể chỉ dẫn cho người khác, và người ta thì cũng chỉ mong như vậy. Nhưng mà thực sự ra cả một cái cuộc sống này, cái hành động của mình, tại sao mình làm như vậy, tại sao mình muốn như vậy, nếu bây giờ nó mình hiểu một cái cách khác mình có làm như vậy nữa không? Nếu bây giờ mình thấy một cách khác, ví dụ mình bảo chứ tu tập làm sao, tu tập thế nào, ngồi thiền thế nào, nhưng nếu bây giờ trong tâm mình nhìn thấy là thân của mình á, không thực có, thân mình vốn vô ngã, thì mình có còn mang cái đó ra ngồi thiền nữa không? Mà ngồi thiền của đạo Phật đó, bao nhiêu năm trời cũng chỉ để thấy ra cái đó. Mà nếu ngay bây giờ tâm mình nó được khai mở như vậy đó, thì mình có cần nữa không? Thành ra mình thấy tại sao mà những đệ tử ban đầu của Đức Phật đó, Đức Phật đâu có nói là ngồi thiền cái này, hít thở cái kia đâu, mà Đức Phật nói thẳng ra cái chân lý và được khai ngộ. Rồi sau đó, đến khi mà Đức Phật bắt đầu thấy là các đệ tử không trực tiếp nghe pháp mà có thể khai ngộ được, cái pháp đó nó được giữ ở trong tâm do cái sự tin tưởng vào Phật Pháp Tăng, mà tiếp tục có cái tâm nguyện muốn theo, Đức Phật mới thấy là tuy rằng như vậy nhưng mà có nhiều lúc á, những cái tâm dục của thế gian nó khởi lên, cho nên Đức Phật mới phương tiện vào hãy chế ngự nó bằng cái pháp như vậy, hãy quán bất tịnh. Rồi Đức Phật thấy các đệ tử mình á, căn bản tâm khi mà ngồi yên một chỗ, khi mà theo cái con đường thoát ly xuất gia, nó vẫn cứ chạy đông chạy tây, nó chạy về cái thế giới mà nó đã bỏ. Cho nên Đức Phật bày cho quán sổ tức, quán về hơi thở. Lúc đó là phương tiện, tức có nghĩa là bắt đầu phải giúp đỡ rất nhiều. Mà thực sự ra đó, Đức Phật đầu tiên là trực tiếp chỉ thẳng ra, trực tiếp chỉ thẳng ra chân lý. Và bây giờ phải bắt đầu đối trị những cái gì đó mà nó làm cho người đó không nhận được chân lý, bắt đầu đối trị cái đó. Thành ra nếu mình nhìn kỹ, đó là cái thuốc đối trị, chứ không phải là cái phương tiện thực sự để thấy chân lý. Phương tiện thực sự để thấy chân lý chính là cái trí huệ trong mình. Mà chỉ có thể nào một cái năng lực, một cái tinh thần, một cái năng lực trong bên trong tinh thần giúp được cho tâm mình phát trí huệ, đó là cái tinh thần, cái tâm nguyện xuất ra. Mà do tâm nguyện xuất ra chưa hoàn hảo cho nên tâm nó bay nhảy, cho nên cái dục tâm nó lẫy lừng. Vì vậy cho nên phải đối trị. Và trong lúc đối trị như vậy nó lại phải nghe giảng giải thêm nữa. Bởi vì một khi mà chưa có thực sự mà đạt được đúng cái cấp độ xuất ra trong tinh thần mình đó, thì dĩ nhiên tâm nó còn có nghi. Cho nên giảng giải này nó là để phá nghi, phá nghi ngờ, khai thông. Thành ra những cái nghi ngờ đặt ra những câu hỏi Đức Phật trả lời, tức tập lại nó thành ra là kinh Phật. Đó, cộng thêm những cái pháp môn để đối trị những cái chướng ngại, nó thành ra kinh Phật. Và trên hết là cộng cùng với lại cái chân lý mà để mình chứng. Tất cả những cái đó nó phối hợp lại mà thành ra kinh điển Phật. Thì Đức Phật Thích Ca là đã trải qua cái thuyết pháp của Ngài độ sinh đó, là chúng ta nhận xét là như vậy. Nên tóm lại đó, thì càng ngày cho đến khi mà Phật nhập Niết Bàn thì cái số giới luật của Đức Phật nó đã tăng trưởng rất nhiều. Và lúc bây giờ Đức Phật đã đặt ra một cái cách thức. Tất cả những cái pháp Đức Phật đặt ra là Đức Phật đặt làm sao để cho nó không ra khỏi cái tinh thần thoát ly và xuất ra. Dù nó là phương tiện gì thì nó cũng phải hướng về cái chỗ cứu cánh, nó mới thành nghĩa phương tiện. Đó là cái gọi là thiện xảo phương tiện. Còn thôi thì nó là những phương tiện của thế gian, những cái phương tiện tệ hại, chứ không phải là thiện xảo nữa. Cho nên vì vậy nó những phương thức xuất ra ngày nay mà mình thấy quý thầy đây thường nói đại giới đàn, tức là mình phải vào mình thọ giới. Đấy, lúc bây giờ thọ giới mình có bao nhiêu giới phải đón nhận, và mình phải phát cái tâm nguyện như thế nào, mình phải hiểu cái ý nghĩa xuất ra làm sao. Nhưng mà thực sự là coi lại thì cái sự giải thích của chúng ta trong những cái hiện tại này nó không thể nào mà nó giải thích được thỏa đáng. Thành ra nó chỉ cấp thiết nhất thời. Nếu mà giải thích ra nó quá nhiều và quá sâu, cái người phát tâm nó đâm ra người ta lại càng hoang mang thêm nữa. Cho nên khi người ta đã phát tâm rồi thì chỉ cho người ta một số ý nghĩa, chứ không có thể nào trong đạo Phật làm một cái điều gì mà cứ tự động làm, mà phải nói cho người ta rõ. Quy y Tam Bảo phải biết Tam Bảo là gì, quy y là gì. Nhưng mà bây giờ thì mình chỉ nói rất là lược có thôi. Mình không thể nói một cái cách vẹn toàn của cái ý nghĩa đó được, rất là lược. Rồi người ta chịu quy y, sau đó cho người ta quy y rồi người ta xuất ra, cũng mình chỉ nói thì chỉ nói đại khái nghĩa xuất ra. Bây giờ thì chỉ nói một cách là này, xuất ra không có phải là để hưởng, xuất ra không phải để sướng, xuất ra khổ lắm. Xuất ra thì ăn cực. Nếu nói đúng theo giới luật là vẫn đi khất thực, ai cho gì ăn nấy. Ngày nay cái hình tướng khất thực, đặc biệt là bên xứ Bắc Tông thì nó không có còn thực hành. Nhưng sống tại trong chùa chiền tụ tập về đó thì nó cũng chỉ là một nhóm khất sĩ. Mình nói theo cái nghĩa tiếng nôm, nói tiếng nôm thì bao giờ nghe nó cũng không được thanh lắm. Tức là một nhóm ăn xin, ăn mày, ở chung lại với nhau một chỗ. Rồi có cái người người ta thương tưởng, người ta mang đến, người ta bố thí. Chứ không phải gì oai lắm đâu. Thế mà nói theo nghĩa đó. Nhưng mà do bởi vì cái lòng tin, cái sự thương tưởng đó của người thí chủ á, nó là do lòng tin mà ra, chứ nó không phải do cái sự tội nghiệp mà ra. Cho nên thường kêu là tín thí. Mà người ta tin rằng đó là những cái con người thoát ly, xả bỏ tất cả, không phải những người như những người ăn xin ăn mày khác. Đây là những con người rất đáng quý trọng. cái hình tướng ăn xin ăn mày, cái đời sống đó trở thành đời sống cao quý, cho nên kêu là tín thí. Thì thực sự ra chính như vậy, cho nên mình cũng những người cái pháp xuất gia nó không có thay đổi. Chúng ta các thầy ngày nay nó vẫn ở trong cái trạng thái đó. Cho nên Đức Phật không có cho các người xuất gia làm việc này việc kia việc nọ việc gì hết đó. Là để như vậy, là để sao vậy, có một cái liên kết chặt chẽ với lại người tín thí. Một mặt đó là người mình á thoát ly á là để độ người, mặt khác á, người ta tín thí á thì người ta được phước đức. Chính vì vậy á mà cái đời sống xuất gia của mình á nó không phải chỉ đúng là một người ăn mày, người vô dụng, nương vào sự tội nghiệp của người khác, mà mình biến mình ra thành một cái phước điền, một cái ruộng phước. Mình là một cái người làm một cái lợi ích lớn cho tất cả muôn loài, trong đó những người có duyên là những người tín thí. Thì chính cái nghĩa nó như vậy mà cái sự xuất gia nó, chúng ta hiểu cho đến ngày nay như vậy. Nhưng mà khi mà thọ giới như vậy thì chúng ta sẽ thấy đại giới đàn, quý vị nào tham dự đại giới đàn thấy long trọng lắm. Cái điều đó là chúng ta được pha trộn thêm với lại cái văn hóa của bên Trung Hoa Việt Nam mình nữa. Cái văn hóa nó thời quân chủ phong kiến nó rất là, thấy nó rất là trịnh trọng, trang nghiêm. Và bao giờ cũng lộng lẫy này nọ. Thực sự trong kinh điển của Đức Phật thì cũng luôn luôn nhắc nhở chúng ta là, nhất là Đại Thừa Phật Giáo đó, khi mình làm một đàn tràng thế này nọ, mình luôn luôn phải có sự cúng dường. Tại vì mình làm tất cả những cái pháp của Phật đó, căn bản khi mà mình chưa có thực sự bước chân vào con đường thoát ly á, con đường xuất gia, và cho dù vào trong đó làm tất cả mọi cái điều Phật sự muốn lợi ích á, thì chúng ta phải có tín tâm. Cái tín tâm đó nó được thể hiện và nó được vận chuyển, tức là nó sẽ khơi lên được qua tất cả những hành động trang nghiêm của chúng ta. Thành ra trang nghiêm như vậy nó có nghĩa là làm đẹp, nhưng cái mục tiêu đó không phải là đẹp mắt, mỹ thuật. Mục tiêu đó là để khơi dậy cái tâm tin tưởng, cái công đức tin tưởng. Thành ra phải trang nghiêm đàn tràng. Rồi vào đó là mình phải có thưa thỉnh này nọ. Nhưng mà chẳng qua là cái sự sắp xếp với cái pháp Phật thực ra đơn giản, nhưng mà tất cả những cái thưa thỉnh, thưa gửi, sắp xếp này nọ nó rất là phức tạp theo như cái văn hóa của mỗi nơi. Nhưng thời Đức Phật người ta chỉ kêu cái vị xuất gia, thí dụ tôn giả, hiền giả, đôi khi kêu là thích tử nếu mà mình không phải là một người trong đạo. Đôi khi nói chuyện với nhau bình thường xưng hô thì cũng tôi và anh và tôi, chỉ có hai chữ đó thôi, đâu có thầy con. Mình đến cái xứ mình vừa có cái chữ tôi và anh, và mình vừa có chữ thầy và con nữa. Thành ra tự nhiên cái văn hóa mình nó sẽ phức tạp. Ê, mà mình là Phật tử rồi, mình không có nói tôi và anh nữa, mình nói thầy với con. Nó đổi hẳn đi. Khi mình chưa là Phật tử, mình thấy bình đẳng là Phật tử rồi, cái mình thấy mình thấp xuống vậy đó, tuốt luốt xuống đó. Cái đó, những cái đó nó cũng có ảnh hưởng đến tâm lý rất nhiều. Tâm lý nó có lợi cho cái người Phật tử. Người Phật tử xuất gia hạ thấp tâm mình xuống, mình cứ tôi và anh hoài nó khó thấp lắm. Cái kiểu gia đình Phật tử cứ mà con gặp bố cũng vẫn anh như thường ấy. Nó khó hạ thấp được cái tâm của mình lắm. Nhưng mà nó có thể bất lợi cho cái người xuất gia. Tự nhiên sớm chiều cái mình lên tuốt thầy. Thành ra chính cái điều đó đó mà mình cũng thấy là cái nào nó cũng có mặt lợi mặt hại. Nhưng mà nếu mình hiểu rõ để thành ra cái tu nó cần phải hiểu cái căn bản và đồng thời phải áp dụng vào cái hoàn cảnh mới nữa. Thực ra không bao giờ đạo Phật có thể thay đổi được nếu mà cái người đệ tử Phật đã tin đó là chân lý, và chính Đức Phật cũng nói vậy. Và tất cả những cái mà mình nói là đáp ứng cho cái bề ngoài cho một cái xã hội mới đó, là cái đáp ứng làm sao để nó không mất tất cả những cái chân tinh thần của đạo Phật, chứ nó không phải là đáp ứng mà nó bị mất đi. Sở dĩ mình cần đáp ứng là để cho cái xã hội mới, cái thế hệ mới nó vào được trong cái tinh thần cổ truyền xưa nay. Thì cái nghĩa đáp ứng đó nó mới đúng nghĩa là đáp ứng, chứ không phải thay đổi hoàn toàn hết đi. Rồi nó thành cái gì khác đi mà mình kêu là đáp ứng hay. Đó là cái mình hiểu đại khái tinh thần đạo Phật. Thì cái xuất gia đến ngày nay nó mới cần rất nhiều cái nơi để đào luyện tu, để mà tu luyện, để mà học hỏi. Vì pháp Phật càng nhiều, đặc biệt là khi mình theo đại thừa thì kinh điển của Đức Phật, tức Đức Phật thuyết cái pháp đó cho những con người mà muốn được đi đúng cái con đường của Đức Phật, chứ không phải chỉ là cái con đường xuất gia giải thoát. Con đường của Đức Phật là cái con đường mà từ một con người bình thường mà trở thành một cái bậc đạo sư, đạt được cái sự giải thoát và dẫn dắt người ta đến cái chỗ cứu cánh của giải thoát đó. Thành ra những người mà có cái tâm nguyện như vậy, có tức là những vị mà cũng đã từng tu với Đức Phật, nói ngay đó là Di Lặc Bồ Tát. Di Lặc Bồ Tát đã có kiếp, nhiều kiếp đi tu trước, phát Bồ Đề Tâm trước và là sư huynh của Phật Thích Ca. Thế mà Phật Thích Ca vượt bậc, Phật Thích Ca nghĩa là nhảy một cái mà thành đạo trước 9 kiếp, cho nên thành đạo trước Phật Di Lặc. Thành ra tuy rằng hôm trước mình nghe nó Phật là gì, đó là Phật có nhiều Phật lắm, mà Phật thành Phật đó là từ con người mà thành, bởi vì tất cả thế gian này nằm trong cái lý duyên khởi. Cái lý duyên khởi nói không cùng tận, chúng ta không thể nói hết đây được, mà chỉ biết là đối với đạo Phật, trong cái lý duyên khởi đó chắc chắn phải có Phật, bởi vì cái lý duyên khởi đó chính là chân lý, mà hiện thân của cái chân lý đó là Phật. Cho nên đã là lý duyên khởi thì chắc chắn thế gian này có Phật. Nhưng mà vì là duyên khởi cho nên Phật rất là khó hiểu. Các vị Phật vẫn luôn luôn giống nhau ở một cái số điểm căn bản chung nào đó, và mỗi vị Phật nó vẫn có khác nhau. Các vị Phật giống nhau ở cái điểm là đều thoát ly xuất gia, đều có cái tâm nguyện độ sinh, đều trải qua vô số kiếp hành Bồ Tát đạo vì người, và đều đạt được những cái năng lực gọi là có thể cứu độ bất cứ chúng sinh nào, tức là có đủ mọi phương tiện đáp ứng độ sinh, đều có cái trí huệ viên mãn, tất cả bằng bình đẳng với nhau hết á. Nhưng mà cái thể hiện ra cái sự mà vị Phật đó như thế nào thì mình có thể nói là nó vẫn có khác nhau. Mình sẽ nghe. Thì Phật Thích Ca khác Phật Di Lặc, cho nên đã vượt lên trên Phật Di Lặc. Phật Thích Ca phát tâm thành Phật. Khi mà phát tâm thành Phật, bữa trước chúng ta nghe đã nói rằng là nếu cái người nào mà phát cái tâm mà diệt ngay cái gốc phiền não đau khổ của chúng sinh ấy, thì đó mới là cái tâm thành Phật. Đồng thời nó có những cái là phát tâm thành Phật trong những giai đoạn gặp Phật. Đôi khi mình gặp Phật rồi ấy, tự nhiên mình phát tâm thành Phật. Phật Thích Ca tại sao mang cái tên Thích Ca Mâu Ni Phật? Bởi vì trong một cái kiếp Ngài là một cái người thợ đồ gốm. Ngài trong kiếp đó có một vị Phật ra đời thuyết pháp, vị Phật đó có tên là Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi mà cái vị thợ đồ gốm nó cúng dường cho Phật Thích Ca rồi ấy, thì tâm rất hoan hỷ mà phát lên cái tâm nguyện là nhất định trong vô lượng đời sau khi mà mình thành Phật đó, mình cũng có cái tên như Ngài Phật này. Bởi vì Ngài, cái vị đó quá hâm mộ cái vị Phật đó, cũng có các đệ tử tên là như vậy, tên A Nan, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên. Đó là cái nguyên do mà Phật Thích Ca có cái tên là Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi Phật Thích Ca đã từng gặp các vị Phật mà thành Phật ở trong những cái giai đoạn mà chúng sinh rất là cứng cỏi, can cường, ngoan cố. Phật Thích Ca thấy chúng sinh ở trong các cõi đó, họ rất là khó độ, thì tự nhiên trong cái kiếp đó của Ngài, Ngài mới phát tâm là sẽ sinh ra vào những cái thời mà can cường như vậy để thành Phật độ. đó là mình thấy những cái tâm nguyện đó, nó là những cái mấu chốt nhân duyên đó, để kết cấu thành một vị Phật. Nhưng mà căn bản Phật đó đồng đẳng với nhau ở cái chỗ chân lý này, nó là đồng đẳng hết. Trong khi Phật Thích Ca đó, thì phát cái tâm nguyện thành Phật đó, là khi Ngài sinh vào một cái kiếp đó, cái vị Phật trong cái, và các đệ tử trong thời đó, và cái người, loài người trong thời đó sống rất thuần thiện. Cho nên Phật Di Lặc lúc đó là một vị Bồ Tát thôi mới phát cái tâm nguyện. Khi nào mình thành Phật, cái cõi của mình, cái nhân dân trong cái quốc độ đó, nó thuần thiện, cái cõi nó rất đẹp, rất thanh tịnh. Cho nên nó có những cái đó, những cái điểm then chốt trong nhân duyên từ tâm nguyện nó khác nhau, cho nên các vị Phật có thể khác nhau. Rồi nếu mà mình phân tích thì mình có thể nói cách dễ hiểu là Phật Thích Ca theo con đường tinh tiến. Chắc đến đây mình tạm ngưng để nghe thông báo tí. Thông báo không có bao nhiêu hết, thành ra rất lẹ. Xin phép thầy trong ban hành đường ra trước 5 phút để chấp tác. Ban hành đường xin đọc danh sách dán ở cửa phòng ăn, cửa đi ra nơi rửa chén để biết ban của mình. Xin cảm ơn. Ban nhà bếp tha thiết quý vị trong ban chay soạn phụ giúp cắt rau thành thật, cảm ơn. Chiều hôm nay trong giờ cơm chiều tại phòng ăn, các em Oanh Vũ khóa tu học sẽ có chương trình quyên góp tịnh tài để cúng dường chùa Thiện Minh, gây quỹ sinh hoạt. Xin quý học viên hoan hỷ ủng hộ và yểm trợ chương trình này bằng cách mang theo tiền lẻ cho các em. Làm rồi kỳ trước có nhiều vị chưa mang tiền. Rồi chúng ta thấy rõ chưa? Mình thấy rõ là mình tu theo pháp nào chưa? Mình tu theo Đại Thừa. Mình đang thuyết giảng như vậy mà có thông báo ban nhà bếp, ban rửa rau tùm lum trong đó. Thành ra mình đòi tu hơi thở, đòi tu quán bất tịnh, đòi tu thuần túy thiền định này, nó là nó không có thực tế. Chúng ta tu mà nó rất là tạp loạn tất cả pháp thế gian trong đó. Vì vậy mà đôi khi mình phải cần nghe cái pháp Đại Thừa đó. Mà thực sự chư Phật đều là từ Đại Thừa mà ra, cho nên phải thuyết về Đại Thừa. Thì Ngài Di Lặc phát tâm nguyện như vậy, cho nên Phật Thích Ca có thể nói là người theo con đường tinh cần tinh tiến, cho nên phải ra sức nỗ lực, nghĩa là gọi là kiên trì kinh khủng khi mà cái hoàn cảnh của mình nó rất là gay go, từ cái cảnh giới thiên nhiên cho đến loài người đều căng cường cứng cỏi, thú dữ. Mà trong thời Phật Thích Ca cũng dữ dằn, loài người trong thời Phật Thích Ca cũng cứng đầu, cũng ác độc. Còn trong khi Phật Di Lặc thì thời rất là hiền lương, thanh tịnh, rất nhẹ nhàng. Thì dĩ nhiên là nếu mà dùng cái chữ tinh cần tinh tiến thì nó phải như vậy, nhẫn nhục tinh cần tinh tiến. Còn mà nếu mình sống cái thời nó nhẹ nhàng, khoan thai, thoải mái thì nó phải dễ dãi chứ. Trong một cái thời như vậy, thành ra đâm ra tự nhiên mình nói là Phật Di Lặc theo hạnh lười, Phật Thích Ca theo hạnh chăm. Thế cho nên mới bị vượt mặt. Ngài là sư huynh ấy chứ, tu trước, trong lúc nó cùng là đệ tử của Phật Đề Sa, tôi nhớ vậy đó. Rồi thì hay quên lắm. Nhưng mà rõ ràng là Phật thấy là vị sư huynh á, vị sư đệ dễ độ hơn. Nói một cách là bởi vì cái tâm tinh cần tinh tiến rất mạnh, cái tâm tha thiết đó, tâm nhiệt thành đó, rất mạnh. Cho nên Phật mới độ cho, độ cho trước. Thì do đó mình cũng thấy Phật Thích Ca sinh ra đời ấy, Phật Thích Ca là dòng tộc Sát Đế Lị, tức là dòng tộc vua chúa, dòng tộc võ dũng mãnh, chiến thắng ngàn ngàn quân giặc này nọ. Cho nên trong khi đó thì Phật Di Lặc sinh vào dòng dõi Bà La Môn, tức là về văn. về văn hoa, về văn chương, văn hoa này nọ. Nhưng mà nói đúng Bà La Môn nó tức là dòng dõi tăng lữ, mà tăng lữ tại gia, tăng lữ cho vua chúa, chứ không phải tăng lữ là đi xuất gia trong rừng núi, nó kêu là sa môn, dòng dõi Bà La Môn. Cho nên vì vậy cũng thấy là đó là cái tính chất khác nhau, bởi vì bản chất của con người có khác nhau và tất cả mọi người đều từ cái bản chất đó mà thành Phật. Cho nên chính vì vậy nên các vị Phật cũng có khác nhau. Những điểm khác nhau là chúng ta sẽ thấy như vậy. Tôi khác nhau nữa là đó, khi mà cái cảnh giới sinh ra thì cái cõi của Phật Thích Ca, mà tức là ngày nay này, thấy Phật Thích Ca thường nói là sinh trong đời ngũ trược ác thế, sinh trong đời như vậy. Và Phật Thích Ca có ngay những cái người gọi là đối nghịch ở sát ngay bên cạnh mình, đó là ngày Đề Bà Đạt Đa. Và có những người đối nghịch ác cảm vô cùng, ví dụ như là có nhiều thuyết ta nói là ông bố của công chúa Gia Du Đà La. Và cái sự sầu muộn thảm thương của vua cha là vua Tịnh Phạn cho đến khi nghe pháp của Phật đó, chứng quả. Chứ còn trước đó luôn luôn khổ đau là tại sao mà con đi xuất gia, tại sao mà con bỏ cha, không có trách mắng theo cái nghĩa xấu mà theo cái lối thở than. Khi mà Phật Thích Ca độ cho La Hầu La đó, công chúa Gia Du Đà La cũng oán trách nữa. Công chúa Gia Du Đà La bảo người thì không có tình nghĩa gì hết bỏ đi như vậy giờ cướp luôn con của tôi. Mình thấy vậy đó, nó đâu có đơn giản. Mình cứ nghe thơ sơ, mình lúc nào mình cũng chỉ nghe tán thán ca ngợi, nhưng mà trên thực tế nó có rất nhiều điều mà mình mới hiểu tại sao mà nói là Đức Phật Thích Ca sinh vào thời ngũ trược ác thế. Mình có thể nói là trong khi Phật Di Lặc sinh vào cái thời mà hoàn toàn người ta thuần thiện và người ta hướng về cái điều thiện một cách kính cẩn, thành ra nó khác. Thời sinh ra đời thì có 7 ngày Phật Thích Ca đó là mẫu thân mất. Con người ta nói chung sống thì sống cả đời cũng chỉ 100 năm. Nay trong kinh Hạ Sinh, kinh Thượng Sinh thì nói là đến cái thời mà con người ta sống khoảng 56 vạn ức. Nếu mà mình cứ tính ra thì nó khoảng tính con số, tại vì con số ức nó có thể là một vạn là 10 ngàn, ức có thể 100 ngàn, có thể 1 triệu, có thể 1 tỷ. Thành ra nên tùy đó mà mình nhân lên, nó có thể là 56 tỷ năm nữa Phật Di Lặc mới ra đời, nó có thể là 5.600 tỷ năm nữa Phật Di Lặc mới ra đời, mà nó có thể là 56.000 tỷ năm nữa Phật Di Lặc mới ra đời. Thành ra bây giờ có nhiều cái người người ta bảo Phật Di Lặc sẽ ra đời trong thời nay, trong thời gì đó, thì Hư Vân Thái Hư Đại Sư mới nói là mê tín, nói tào lao, nói phải đúng theo trong kinh. Nhưng mà Phật Di Lặc vẫn hóa thân như Bố Đại Hòa Thượng, như Phó Đại Sĩ chẳng hạn vậy đó. Nhưng mà những hóa thân này ai là người làm chứng, đó là vấn đề. Nhưng mà lòng tin của đại đa số người ta, cái đó là chứng. Thì những cái đó mình không bàn đến ở đây, chỉ nói đại khái nó như vậy. Trong kinh Hạ Sinh thì nói đến khi con người ta sống đến 8 vạn tuổi, tức là 80.000 tuổi, đó là cái tuổi thọ của con người, nó là tuổi thọ trung bình. Còn ai mà thọ trong đời đó thì nó có thể đến 9-10 vạn gì không biết, mà 8 vạn tuổi tức là 80.000 năm, 80.000 tuổi. Ngày nay mình 60 tuổi làm lễ thượng thọ 60 tuổi trong thời đó vẫn còn ấm trong nôi á. Thế nó có những cái điều mà người ta cứ ngẩn ngơ ngơ, nó bảo không biết nó có thật hay không. Thế cho nên phải như thị ngã văn. Mà quên mất cái chữ như thị, bắt đầu đọc vào trong kinh một lát cái những điều này chắc ở đâu thêm vào, thêm sót. Rồi bắt đầu là mình cứ chỉ đi tìm những cái nghĩa mình thích thôi. Như vậy là mình không có tu được. Tu là tất cả những cái ý nghĩa đó nó đều thành cái pháp để tu hết á. Thế mình biết rằng là như vậy là biết cái thời nó vậy. mà sinh ra đời một cái là đất nước này nọ cho đến người dân nó thuần thiện, đất nước thanh tịnh, trong sáng. Thế là có thể nói từ đất nước cây cỏ mình sẽ, thì quý vị cứ đọc ở trong kinh, đại khái là tôi chỉ nói lược thôi. Và khi sinh ra thì cũng giống, cũng từ hông của vai phải, hông phải của mẹ sinh ra. Và cũng lúc mà bà mẹ là bà Tịnh Diệu phu nhân này đưa tay hái một đóa hoa, thì lúc đó Phật Di Lặc ra đời. Tịnh Diệu phu nhân này là một vị phu nhân của một quan đại thần lớn nhất trong triều đình vua. Vua đó, thời vua đó là vua Chuyển Luân Vương, đó là Hướng Khư. Đó là ngài Thiện Tịnh, đại thần Thiện Tịnh. Sinh ra đời như vậy cũng lập tức bước xuống một cái là có hoa sen dưới đất nở lên, đón chân ngài, cũng đi 7 bước và cũng nói như vậy. Đó là tất cả những cái gọi là giống nhau của chư Phật. Sinh ra nó có những điểm lành, tất cả những điểm lành, những tướng hào, những tướng tốt, đôi khi các chư Phật giống hệt như nhau. Bởi vì tu cùng một cái công đức, cùng một tâm nguyện, cùng một cái bản thể của chân lý. Cho nên khi cái chân lý nó áp dụng vào trong cái quy luật sinh sôi gì của loài người á, thì tự nhiên chân lý nó hiện ra những cái điểm lành, những cái phép lạ siêu việt. Rồi cũng được Đế Thích nâng đỡ, ẵm bế, được rồng phun nước tắm. Và lúc đó vua Hướng Khư nghe thấy như vậy, lập tức cho xe bảo giá đến đón về. Phật Di Lặc sinh ra không phải con vua, không phải hoàng tử như Phật Thích Ca, đó là điểm khác biệt, mà là con của đại thần, phu nhân đại thần. Nhưng mà có tất cả những cái điểm lành. Và khi mà quan đại thần Thiện Tịnh nó coi tướng, bởi vì cái vị quan đại thần này là lầu thông tất cả những cái pháp học, văn học, tướng học, tất cả những cái gì của thế gian, nhìn tướng của con mình biết ngay là nếu ở tại gia sẽ thành Chuyển Luân Vương, nếu xuất gia sẽ thành Chứng Đẳng Giác. Trong khi Phật Thích Ca là phải một vị tiên nhân tu ở trong núi tuyết A Tư Đà đó, đến nơi coi tướng. Thì biết là nó có những cái điểm khác như vậy. Đây là chính là người cha thân sinh của mình á, coi tướng, đó là Phật Di Lặc. Thế rồi mình cũng biết là khi mà Phật Thích Ca lớn lên rồi sống như vậy, thì mình cũng có cái thuyết thông thường, người ta lấy, người ta coi như chính thức là người ta lấy theo kinh Tạng Pali bên Nam Tông á, thì Phật Thích Ca là 29 tuổi mới xuất gia, 35 tuổi, 6 năm khổ hạnh á, mới là thành đạo. Đôi khi có nhiều thuyết thì trẻ hơn, có thể 19 tuổi hoặc là 25 tuổi gì đó thành đạo, 19 đến 25. Thì cái điều đó là thuyết nó có khác nhau. Cái đó thì để cho mấy vị học giả nó họ xác nhận này nọ, nhưng mà học giả mình cũng biết rằng là có vị ý kiến này ý kiến kia. Mà tất cả nó chỉ là giả thuyết, cho nên nó cãi nhau đi chăng nữa thì cũng đưa đến đâu. Mình chỉ biết là có những thuyết như vậy. Cho nên đôi khi có nghe nói thì mình cũng không có cần phải ngạc nhiên, phải thắc mắc thì nhiều. Nhưng mà nếu mà nói thì Phật Thích Ca mà đến 29 tuổi mới đi xuất gia thì cũng quả thật nó cũng hơi trễ. Mình cũng biết là thời Ấn Độ ra làm sao. Mà vua Tịnh Phạn thì luôn luôn lo âu, tại vì nghe cái lời tuyên đoán của tiên nhân A Tư Đà đó, với tất cả các vị tiên bốc sư ở trong triều đình đó, thì vua Tịnh Phạn nó lo âu sợ con mình xuất gia, nhưng mà tại sao giữ quá lâu như vậy mà không cho lên ngai vàng. Thời đó nhớ, mà nếu mà bảo là Phật có thể là Thái tử Tất Đạt Đa đó, khi mà làm lễ cưới là bởi vì muốn giữ chân cho nên cho cưới vợ sớm, mà cái thời đó chắc cũng chẳng có gì là sớm, tôi nghĩ là 16 tuổi. Mà sao giữ quá lâu như vậy, đáng lẽ ngài thoái vị cho thái tử lên làm vua cho nó chắc ăn chứ. Giữ lâu quá như vậy thì quả thật thì mình cũng hiểu nữa, mà 29 tuổi thực sự lớn lắm rồi. Một vị thái tử. Thì điều đó mình cũng hiểu rõ, không không biết được. Thì chỉ nói đại khái vậy thôi. Thì trong khi đây, trong kinh này thì hình như không có nói rõ là đến bao nhiêu tuổi. Tại vì cái tuổi của Phật Di Lặc, cái thời đó nó cứ tính vạn 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 không nói. Nhưng mà đến khi Ngài lớn khôn đó, thì lúc bây giờ đó là một, cũng là một con người mà cứ là có thể nói tinh thông tất cả mọi cái học của thế gian. Cái đó thì có thể nói chư Phật chung nói chung là đều vậy. Và mình cũng có thể hiểu là khi mà thái tử mà mới có mười mấy tuổi, 13 tuổi, thái tử Tất Đạt Đa nó mà cho học bắn tên này nọ, Ngài không cần học biết cách bắn ngay, mà bắn mũi tên một cái nó bay mất tiêu luôn, nó xuyên qua bằng đó cái tấm đồng, cái tấm sắt thì nó bay đến đâu không biết nữa. Cái năng lực nó mạnh như vậy. Thì mình cũng hiểu là Phật Di Lặc cũng có tất cả những năng lực đó. Thì đại khái giống nhau là điểm đó. Nhưng mà rồi cuối cùng sự ngăn chặn của vua Tịnh Phạn đối với thái tử Tất Đạt Đa đó, để cho đừng có đi xuất gia đó, nó thất bại. Bởi vì thái tử qua 4 cửa thành, qua 4 cửa thành và gặp các cảnh lão, già, cảnh bệnh, tử, và thấy cái hình tướng người xuất gia, cho nên dứt khoát bỏ đi xuất gia. Và cái sự bỏ đi xuất gia này nó cũng rất ư là gọi là day dứt, là bởi vì vua Tịnh Phạn ngăn chặn hết, không cho phép đi xuất gia. Cho nên Ngài phải nhờ đến chư thiên ở trong nửa đêm đó làm cho tất cả mọi người ngủ say đó, và cùng với Sa Nặc và ngựa Kiền Trắc đó, chư thiên mới đỡ chân ngựa, kéo luôn cả Sa Nặc bay thật xa, bay ra khỏi cửa thành, mở cửa thành ra mà người không nghe một cái tiếng gì hết, để đi cho thật xa, đi cho thật mau, để sáng ra có phát giác ra rồi lượt theo cũng không kịp nữa. Nhưng mà sau đó mình cũng biết là vua Tịnh Phạn cũng chưa có chịu thua, sau này cho người luôn luôn theo và thỉnh cầu trở về. Và cuối cùng biết rằng cái ý xuất gia của thái tử Tất Đạt Đa dứt khoát, bèn cho 5 người, phái 5 người, đó là nhóm 5 ngày Kiều Trần Như đó, phái 5 người đó đi theo dõi để xem xét báo cáo về biết cái tình trạng tu tập như thế nào của thái tử. Mình thấy đúng là thái tử lên đường đi tu mà còn có cái đeo đuổi, cái tình cảm nó rất là phức tạp, nó mạnh mẽ như vậy. Thì trong khi đó thì Phật Di Lặc thấy gì? Có qua 4 cửa thành không? Phật Di Lặc đây không có qua 4 cửa thành. Mà lúc đó vua Hướng Khư đó mới phát một cái tâm. Phát cái tâm làm lập một cái đại hội bố thí. Bố thí cho các vị Sa Môn Bà La Môn, tức là nói theo mình ngày nay ấy, là cúng dường. Mà cái đồ cúng dường đó, vua Hướng Khư đó vua Hướng Khư lập nên một cái tràng báu, tức là một cái cột bằng báu không à, tức là bằng ngọc, bằng lưu ly, sa cừ, mã não thì nó cao đến 70 tầm tay để bố thí ngọc ngà châu báu cho các vị Bà La Môn, Sa Môn. Thì khi mà rộng cao như vậy, mà rộng đến 60 tầm, mình giang tay mình ra vậy đó. Rồi bảo tràng lập rồi, vua mới phát tâm đại xá bố thí cho Bà La Môn. Vua lập lên một cái hội vô già bố thí. Thường thường người ta kêu hội vô già, tức là nói một cái hội đại hội rất lớn, hoặc là về tranh luận đạo với nhau, hoặc là về bố thí của vua. Thì các vị Bà La Môn nó đến nơi có khoảng 1.000 người tụ tập đến. Mà khi mà được vua bố thí như vậy, tất cả ào đến, người lấy cái này, người lấy cái kia, người lấy cái nọ, tất cả những báu vật như vậy. Mà chỉ trong thoáng chốc thôi, cái bảo tràng nó hủy hoại mất. Lúc đó Bồ Tát Di Lặc nhìn thấy cái cảnh đó, bèn thấy ra cái lẽ vô thường. Bồ Tát Thích Ca, tức là Bồ Tát Tất Đạt Đa đó, thấy cái khổ đau của con người mà bỏ đi xuất gia, thấy người khổ, thấy những người cùng khổ, Bồ Tát Di Lặc thấy cái sướng nhất. Trong cái sướng nhất, cái châu báu đó thấy ra lẽ vô thường. Bồ Tát Thích Ca thấy ra cái cùng khổ, cái vô thường ở trong cái khổ đau con người. Thế là mình sinh vào một cái thời mà rất là sung sướng. Con người đâu có thấy ra lẽ vô thường nữa, mà Bồ Tát thấy ra lẽ vô thường. Bồ Tát thấy vậy, Bồ Tát mới tư duy rằng thế tục đều như vậy hết, đều ở trong cái rõ khổ sinh tử. Bồ Tát phát cái tâm cầu ra khỏi, mong thành được cái đạo tịch diệt, cho nên bỏ thế tục mà xuất ra. Khi mà Đấng Tử Tôn phát nguyện như vậy, đó mình thấy Thích Ca Mâu Ni Phật ra đi một mình, duy có Sa Nặc đi theo thôi. Thành ra tình cảm của chúng ta ngày nay ấy, mà nghe chuyện của Thích Ca Mâu Ni Phật là đôi khi xúc động rơi lệ. Mà chúng ta nghe đến Phật Di Lặc ấy, thấy vui không à? Mình sẽ thấy khác nhau ở điểm đó. Khi mà Phật Thích Ca ra đi ấy, chỉ có một con ngựa và Sa Nặc là người là dẫn ngựa. Mà đến một đoạn đường rồi đó, ngài bảo đuổi về. Mà Sa Nặc khóc than, bảo dứt khoát là thái tử làm chết sống gì là tôi xin chết sống theo với thái tử. Phật Thích Ca nói là trên đời không có cái chuyện người đi xuất gia mà lại có hai người đi với nhau. Cho nên quay trở về, mà đến con ngựa kiền chắc nó còn khóc nữa mà. Nhưng mà thái tử dứt khoát phải trở về. Và nếu mà ta mà ngươi mà đi cùng như vậy, ta không có thể thành đạo được mà để cứu độ hết. Bây giờ hãy trở về. Con người xuất gia là con người chỉ độc hành một mình thôi. Cho nên mình thấy là xuất gia có nghĩa là không sở hữu bất cứ cái gì nữa. Không có một cái liên hệ gì nữa trong vấn đề. Trong cái liên hệ đấy mình thiết lập nên cái ý nghĩa giá trị của mình. Trong cái liên hệ vợ chồng mình lập nên cái nghĩa tôi là chồng. Nhiều khi cãi lộn mình bảo tôi là chồng sao không nghe lời tôi. Và vợ mà tôi là vợ thì anh phải biết kính trọng. Vậy ai cũng lập ra cái giá trị của mình trong cái liên hệ đó. Nên khi có con rồi mà vô lễ, cha mẹ mà mày nói như vậy hả? Biết đây cha mẹ là gì không? Mình có con mình lập ra cái nghĩa cha mẹ. Trong cái liên hệ đó mình lập nên những cái giá trị của mình sở hữu các cái đó. Rồi trong đó mình day dứt với nhau. Trong đó đôi khi cái chuyện nó nhỏ mình trở thành cái chuyện đau khổ lớn. Mà con tôi nó chỉ nghĩ đến vợ nó không về nó thăm tôi. Đấy. Chứ một người mà biết đến vợ ông thôi người đó rất tốt chứ tại sao mình xúi nó đừng biết đến vợ. Rồi mình lại nói nó là con của tôi mà nó như vậy đồ bất hiếu. Đấy. Thành ra làm con trai cũng khổ thiệt. Giữa hai người nữ đó thì con trai khổ lắm. Bên vợ bên mẹ. Cho nên chính vì thế đó mà thực sự chúng ta thấy rằng là Phật Thích Ca ra đi xuất gia bỏ tất cả mà mình thấy rất rõ tất cả vậy đó. Cho nên đôi khi người ta có thể coi đời Phật Thích Ca mà nếu mà mình nói cho nó thật rõ chi tiết đó, mình rất là xúc cảm xúc động. Mình thấy cái hào hùng của Phật Thích Ca, một vị anh hùng, một con người mà năng lực rất mạnh, đúng là võ tướng, thẳng thắn vô cùng. Nên mình coi đến Phật Di Lặc á, mình thấy không có cái gì như vậy đâu. Ngay khi ngài phát tâm xuất ra, khi Tử Tôn phát nguyện, lập tức có 84,000 người đều sinh tâm chán lìa gọi là yếm ly, cùng đi theo tu phạm hạnh. Ngài đi có bạn, có 84,000 người cùng tu. Khi Phật Thích Ca một mình độc hành vào rừng núi như vậy, mà đang ở trong một cái tình trạng nó thay đổi một cách đúng là vậy, 180 độ, từ cái chỗ mà tay không đụng đến cái gì hết, không có việc gì phải làm, hở ra chút có người hầu kẻ hạ, bây giờ một mình, rồi cái chỗ mà đi đâu cũng là cái hài êm ái, bây giờ đi chân đất, gai góc. Chính Sa Nặc cũng nói như vậy. Sa Nặc và thái tử làm sao sống như vậy được? Thái tử xưa nay là cái người ở trong nệm thì gấm nhung êm này nọ, bây giờ đi vào rừng núi nó đủ thứ hết trơn. Những cái chi tiết đó mà mình nghĩ kỹ mình mới hoảng hồn. Không phải chuyện dở. Sống ở đâu, ở trong nhà, bây giờ sống ở trong rừng như vậy thì bắt buộc phải cho tôi theo nữa chứ, để hầu thái tử. Thế mình bấy cái tâm nào mà chịu được cái điều đó, đó là tâm xuất gia, cái tâm nguyện xuất gia. Thành ra mình thấy là trong lúc đó Di Lặc Bồ Tát phát tâm nguyện xuất gia một cái, ào 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 từng lớp lớp người đấy đi theo cùng tu, cùng theo tu phạm hạnh. Rồi mình lại thấy sự khác biệt nữa. Phật Thích Ca tu tập đi học hỏi các vị ngoại đạo rồi không an tâm, thấy đều không đúng con đường giải thoát hết. Các vị sống trong rừng núi, lấy vỏ cây làm áo mặc, lấy da thú làm áo mặc, có vị lõa thể uống nước suối, ăn rễ cây, rồi tu tập thiền quán thiền định. Phật Thích Ca hỏi đạo xong lắc đầu, tu vậy để làm gì ấy? Tu sinh cõi thiên này nọ, Phật Thích Ca lắc đầu bỏ đi. Các vị đó rất hâm mộ mà hãy ở lại tu, Phật Thích Ca không, không đúng, dứt khoát vô cùng, không có tình cảm, không đúng đạo, không đúng chân lý, bỏ đi. Cho đến khi mà gặp hai cái vị mà tu hai cái pháp không định cao nhất, Phật Thích Ca ở lại tu trong vòng 7 ngày là đắc được. Đắc rồi ấy, dứt khoát không. Các vị, hai vị đó đều nói hãy ở lại đây cùng làm đạo, cùng làm vị thầy với tôi, từ đệ tử cho lên là bằng, để hướng dẫn người khác. Phật Thích Ca nói không, đây không phải là con đường đạo, bỏ đi liền. Mình thấy quan võ các khác cái tinh thần, nghĩa là dũng mãnh của Phật Thích Ca, bỏ đi. Bây giờ tu cái gì? Tu cái kinh khủng nhất, tu không ăn nữa, tu khổ hạnh. Tất cả những người tu khổ hạnh thực ra đều vẫn còn sống, còn Phật Thích Ca tu thẳng với sự chết, không ăn nữa. Mà đến nỗi mà chư thiên phải nói, ngài mà không chịu ăn á, chúng tôi sẽ dùng các đồ ăn của cõi trời đó tiêm vào qua lỗ chân lông của ngài. Không thể nào mà lại để chết như vậy. Mà thực ra ngài đâu phải tìm sự chết, mà ngài tu đến mức độ như vậy. Cho nên Phật Thích Ca mới bảo như vậy thì ta chỉ ăn một ngày một hạt gạo, hoặc hai ngày một hạt gạo, hay một hạt mè. Rồi tu nghĩa là mình thử nói không ăn uống gì hết, mà ở ngay ngoài trời, ở dưới gốc cây, và đêm khuya mùa 6 năm trời, xuân hạ thu đông, tu như vậy. Và năm cái vị mà đi theo để dò xét xem ngày tu sinh hoạt của ngày thế nào, xúc động cảm, bị cảm hóa, cũng phát tâm tu theo luôn, tu theo như vậy. Tu cho đến mức độ cùng cực rồi đó, thấy nó không phải con đường đạo, rồi mới bèn mới xuống sông tắm, nhận lại cái sự ăn uống, rồi đi đến gốc cây Bồ Đề, ngồi dưới đó mà quán tưởng, mà phát đại nguyện rằng là hễ không thành đạo nhất định không đứng dậy. Đấy, nó một lần ngồi thôi là thành đạo. Còn mình ngồi tứ tung nhập thất, nghĩa là cả ngàn lần rồi đó, chưa thấy gì hết. Ngài một lần ngồi như vậy thôi là thành đạo, phát nguyện không thành đạo không đứng dậy nữa. Sau đó ngài mới giác ngộ 6 năm trời. Bây giờ mình nghe cái khác biệt của Phật Di Lặc. Sau khi mà cùng theo 84,000 người đều phát tâm chán lìa cõi này, cùng theo tu phạm hạnh, ngay đêm mới phát tâm bỏ tục xuất gia đó, chính trong cái đêm hôm đó đó, Phật Di Lặc thành đạo. Chẳng có 6 năm khổ hạnh gì hết. Chẳng có chiến đấu gai góc chẳng gì hết. Phát tâm một cái, ngay trong cái đêm phát tâm nó, ngài thành đạo. Và đồng thời 84,000 người kia cũng đắc đạo, thành đệ tử của ngài. Lúc đó cây Bồ Đề gọi tên là Long Hoa, cho nên mình mới có gọi là Long Hoa Hội ấy. Thành ra mình thấy ông Phật Di Lặc phát tâm và ngay trong đêm nó thành đạo mau lẹ như vậy, thì mình mới thấy sự khác biệt ở chỗ đó. Thành ra nếu mà chúng ta truy xét thì thấy là quả thật cái sự khác biệt rất là xa giữa hai vị Phật mà nối tiếp nhau. Thì giờ chúng ta đã đến giờ, đến giờ ngưng, thì quý vị cứ về cứ tư duy xem mình muốn theo Phật nào. Thì thử tự tự mình xét lại con người mình xem mình hợp với Phật nào. Vâng. Sao ạ? Là chắc tôi nghĩ tinh thần của Đức Phật nó không có cái đó đâu. Nhưng mà vừa vâng, đôi, vâng, cái điều đó sẽ nói sau. Vâng, ghi nhận câu hỏi của bác nói sau, nói tới thời giảng tới. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh.